vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1007 ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Xuân ở huyện Phù Mỹ, ông Đoàn Anh Khôi ở huyện Tuy Phước và bà Nguyễn Thúy Ngân ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Hà Thị Xuân ở huyện Phù Mỹ hỏi, bảo hiểm y tế của người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng sẽ do ai đóng và đóng dựa trên khoản tiền nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế quy định về nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng sau đây. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ xã phường thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế như sau. Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng theo ngạch bậc cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Đối với người lao động hưởng tiền lương tiền công theo quy định của người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Đối với các đối tượng khác thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là mức lương cơ sở. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở. Như vậy, người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thuộc nhóm đối tượng do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế và đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Ông Đoàn Anh Khôi ở huyện Tuy Phước hỏi bộ đội khi xuất ngũ có được hưởng trợ cấp gì không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 7 thông tư 95 ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27 ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định về trợ cấp xuất ngũ một lần sau đây. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng theo hướng dẫn tài khoản 1 điều này, hạ sĩ quan binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ cụ thể. Trợ cấp xuất ngũ một lần bằng số năm phục vụ tại ngũ nhân 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp có tháng lẻ tính như sau. Dưới 1 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ, từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở. Từ trên 6 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp hạ sĩ quan binh sĩ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho xuất ngũ trước thời hạn quy định tại khoản 2 điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần theo quy định tại điểm A khoản 2. Như vậy, tùy theo số năm phục vụ trong quân ngũ mà bộ đội xuất ngũ được hưởng trợ cấp như trên.
Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân ở thị xã An Nhơn hỏi, trẻ em dưới 16 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội trong các trường hợp nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 124 điều 5, Nghị định số 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định về đối tượng bảo trợ xã hội trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể. Trẻ em dưới 16 tuổi không có người nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây. Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi, mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật. Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Như vậy, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nếu thuộc các trường hợp theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1007 ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2030 quy hoạch trên cơ sở hiện trạng đảm bảo phát triển hệ thống cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng phù hợp, đủ quy mô năng lực, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng, tạo thuận lợi để người có công được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần. Là cơ sở để xây dựng lộ trình và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn cả nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về ưu đãi người có công, đảm bảo khách quan, khoa học, minh bạch và hiệu quả. Về định hướng phát triển hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm 70 cơ sở công lập với quy mô khoảng 7.400 giường. Cụ thể, theo phân cấp quản lý, các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng được chia thành cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý, cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng do cấp tỉnh quản lý. Theo mô hình hoạt động, các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng được phân bố theo 3 mô hình điều dưỡng người có công, mô hình nuôi dưỡng người có công, mô hình nuôi dưỡng kết hợp điều dưỡng người có công. Theo quy mô, chức năng phục vụ, trong các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, có 10 cơ sở có tính chất vùng thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ điều dưỡng, nuôi dưỡng ở phạm vi vùng. Hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với 70 cơ sở được phân bổ theo các vùng kinh tế xã hội. Vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có 14 cơ sở tại 13 địa phương. Vùng Đồng bằng Sông Hồng có 20 cơ sở tại 11 địa phương. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung có 18 cơ sở tại 14 địa phương. Vùng Tây Nguyên có 3 cơ sở tại 3 địa phương. Vùng Đông Nam Bộ có 5 cơ sở tại 3 địa phương. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 10 cơ sở do địa phương quản lý. Đến năm 2025, hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng có khoảng 2.300 cán bộ nhân viên và đến năm 2030 dự kiến có khoảng 2.500 cán bộ nhân viên. Về chất lượng, đội ngũ cán bộ nhân viên trong các cơ sở xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm trong hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đến năm 2025, có ít nhất 30% được đào tạo ở trình độ đại học trở lên, 55% được đào tạo trong các ngành y dược và công tác xã hội. Đến năm 2030, có ít nhất 60% đội ngũ cán bộ được đào tạo ở trình độ đại học trở lên, ít nhất 55% được đào tạo trong các ngành y dược và công tác xã hội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao? sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tế ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ vẹp S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bên trên dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vàng, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ vẹp S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.